đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 23 tháng 9 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Hoa Kỳ và các đối tác Ả Rập mở các cuộc không kích vào các lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Syria. Israel bắn rơi máy bay phản lực Syria trên vùng cao nguyên Golan. Sinh viên Hồng Kông đụng độ với cảnh sát trong những cuộc biểu tình đòi dân chủ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc tuyên án tù chung thân cho ông Tô Ti, một học giả người Uyghur nổi tiếng. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc cộng đồng người Việt ở Mỹ phản đối ngôi sao đỏ trên logo của quán ăn ở Texas. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama sắp phát biểu sau vòng đầu các cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria. Hoa Kỳ và một nhóm 5 nước Ả Rập đã mở các cuộc không kích vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ đưa ra một thông báo ngày hôm nay cho biết 14 cuộc không kích trong đêm đã gây thiệt hại hay tiêu hủy những mục tiêu tại 4 khu vực thuộc miền đông Syria, gồm có cứ địa chính Raqqa của nhà nước Hồi giáo. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ còn cho biết thêm là Bahrain, Qatar, Ả Rập Saudi, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hoặc tham gia hoặc yểm trợ các cuộc tấn công. Những cuộc tấn công này đánh trúng các trại huấn luyện, trụ sở của các phần tử chủ chiến và một trung tâm tài chính. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh loan tin là những vụ không kích hay làm bị thương hàng chục phần tử chủ chiến. Trung tá thủy quân lục chiến Jeff Poole, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài, nói với đài VOA vào cuối ngày hôm qua là những cuộc không kích có sự tham dự của các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tàu chiến ngoài biển bắn các phi đạn điều khiển.
I can confirm that US military and partner nation forces are undertaking military action.
Trung tá Pu nói, quân đội Mỹ và lực lượng các quốc gia đối tác đã thực hiện những hành động chống lại các phần tử khủng bố ISIL tại Syria, sử dụng một tập hợp các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và phi đạn Tomahawk từ tàu chiến bắn vào đất liền. Vì các cuộc hành quân đang tiếp diễn nên Ngũ Giác Đài không thể cho biết thêm chi tiết vào lúc này. Quyết định mở các cuộc không kích được Bộ Chỉ huy Trung tâm đưa ra với sự cho phép của Tổng thống Obama. Ngũ Giác Đài sẽ cung cấp thêm chi tiết sau này. Bộ Ngoại giao Syria nói Hoa Kỳ đã thông báo cho đại sứ Syria ở Liên Hiệp Quốc biết về các cuộc không kích trước khi xảy ra. Người đứng đầu Liên minh đối lập Syria được Tây Phương ủng hộ, hoan nghênh các cuộc không kích, nói rằng cộng đồng quốc tế đã tham gia cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ cũng nói chỉ riêng lực lượng Mỹ không thôi cũng đã thực hiện 8 cuộc không kích riêng rẽ tại phía tây Aleppo chống lại các chiến binh của Al-Qaeda trước đây là tổ chức Khorasan. Thông báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm cho biết thêm là các cuộc không kích để đáp ứng với một âm mưu có thể xảy ra nhắm vào Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Tổng thống Barack Obama trong một bài diễn văn ngày 10 tháng 9 cho biết ông đã cho phép mở rộng các cuộc không kích chống lại nhà nước Hồi giáo, trong đó có Syria. Các cuộc không kích bắt đầu tại Iraq vào tháng 8 đã giúp các lực lượng Iraq và người Kurd đẩy lui các phần tử chủ chiến, đã chiếm được một khu vực rộng lớn tại miền Tây Iraq và miền Đông Syria. Trung tá Poole cho biết vào sáng ngày hôm qua là các lực lượng Mỹ đã thực hiện tổng cộng 190 cuộc không kích tại Iraq, gồm có 4 phi vụ vào ngày hôm qua gần Kirkuk. Trong tuần qua, nhà nước Hồi giáo đã tiến đến những khu vực của người Kurd tại phía bắc Syria dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho hơn 13.000 người phải vượt biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các phần tử chủ chiến. Quân đội Israel đã bắn rơi một máy bay phản lực chiến đấu của Syria ở cao nguyên Golan. Quân đội cho biết đã bắn một phi đạn Patriot đất đối không vào chiếc máy bay ngày hôm nay sau khi máy bay vào không phận của Israel. Truyền thông nhà nước Syria trích dẫn một nguồn tin quân sự xác nhận cuộc tấn công và nói rằng Israel đã hành động để yểm trợ cho các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. các lực lượng Syria đang chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến của cả hai tổ chức này, đặc biệt là các chiến binh Nusra tại cao nguyên Golan trong cuộc nội chiến đang tiếp diễn tại nước này. Vụ việc ngày hôm nay diễn ra 3 tuần lễ sau khi Israel bắn rơi một máy bay không người lái bay vào không phận Israel tại Golan. Quân đội Israel cho biết đã giết chết 2 nghi can Palestine trong vụ bắt cóc và sát hại 3 thiếu niên Israel vào tháng 6 năm nay. Phát ngôn viên quân đội Israel Peter Lerner ngày hôm nay nói quân đội đã giết chết Amer Abu Ashe và Maswan Camp Wasme trong một cuộc chạm súng tại một ngôi nhà trong thành phố Hebron ở bờ Tây. Ông nói quân đội xác nhận việc hạ sát một nghi can và tin là nghi can khác cũng đã chết nhưng chưa thấy được xác. Vụ bắt cóc ngày 12 tháng 6 đã gây ra một cuộc săn lùng rộng khắp và Israel đã bắt giữ hàng trăm thành viên của Hamas. Tổ chức chủ chiến này lúc đầu bác bỏ có dính líu đến vụ bắt cóc, nhưng sau đó nhận trách nhiệm bắt cóc các thiếu niên. Các phần tử cực đoan Israel sau đó trả thù bằng cách bắt cóc và giết một thiếu niên Palestine. Các vụ việc này làm phát sinh một cuộc chiến tranh kéo dài 50 ngày giữa Israel và Hamas, làm hơn 2.100 người Palestine và 72 người Israel thiệt mạng.
Thưa quý thính giả, Australia đã lên tiếng hoan nghênh chiến dịch không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Canberra cam kết hỗ trợ quân sự cho nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn sự bành trướng của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Mặc dù thông tin về cuộc hành quân nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo vẫn còn nhiều chi tiết chưa được rõ, các giới chức Hoa Kỳ nói rằng cuộc không kích có sự tham gia của lực lượng liên minh, sử dụng các loại máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và phi đạn hành trình được phóng đi từ chiến hạm ở ngoài biển. Phát biểu hôm thứ Ba trước Quốc hội Australia, Thủ tướng Tony Abbott hoan nghênh cuộc hành quân. Ông nói rằng cần phải có một nỗ lực quốc tế để chống lại mối đe dọa nhà nước Hồi giáo.
This is a global problem. There are many hundreds of British citizens fighting with terrorist groups.
Đây là một vấn đề toàn cầu. Có hàng trăm công dân Anh đang chiến đấu cho các nhóm khủng bố này ở Trung Đông. Hàng trăm công dân Pháp và hàng trăm người từ các nước Đông Nam Á đang chiến đấu cho các nhóm khủng bố này ở Trung Đông. Đó là những người mang tư tưởng cực đoan và tàn bạo và có nguy cơ trở thành những kẻ khủng bố ngay trên đất nước của chính họ.
Australia hứa đóng góp 600 binh sĩ và 8 chiến đấu cơ cho nỗ lực chống nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Abbott theo trụ liệu sẽ lên đường đi New York vào thứ Ba trước các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Iraq và Syria sẽ diễn ra trong tuần này. Chính quyền của ông Abbott tái cam kết sẽ làm suy yếu và tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong tuần này đưa ra đe dọa sẽ giết người Australia. Các cơ quan an ninh ở Canberra xem đây là một đe dọa nghiêm trọng. Nhân viên cảnh sát trang bị tiểu liên canh gác bên ngoài Quốc hội Canberra. Các công ốc, các điểm du lịch nổi tiếng và các sự kiện thể thao đang được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt hơn. Australia nâng mức cảnh giác đe dọa khủng bố trong nước từ mức trung bình lên mức cao hồi đầu tháng này, do lo ngại các phần tử cực đoan từ các cuộc xung đột ở Trung Đông trở về có thể âm mưu thực hiện các cuộc tấn công ở Australia. Các giới chức tình báo ước tính khoảng 60 người Australia đang chiến đấu cho các nhóm cực đoan ở Trung Đông. Trong tuần này, 25 địa điểm ở Sydney và Brisbane bị khám xét trong cuộc hành quân chống khủng bố lớn nhất ở Australia. Hai người bị truy tố về những tội nặng liên quan tới khủng bố.
Thưa quý thính giả, một tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân cho ông Ilham Tohti, một học giả người Uyghur nổi tiếng về tội mà họ gọi là âm mưu chia cắt đất nước. Ông Tohti, giáo sư kinh tế học, là người thường nghiêm khắc chỉ trích sự đối xử của Trung Quốc đối với người Uyghur thiểu số ở Tân Cương, là nơi đã xảy ra nhiều vụ rối loạn giết chết hàng trăm người trong vài tháng vừa qua. Xin mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên William Gallo của đài VOA.
Trong phiên xử 2 ngày hồi tuần trước, các công tố viên Trung Quốc nói rằng ông Tohti cổ suý cho chủ trương đòi ly khai và kích động bạo lực trong các bài giảng, bài viết và những cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông nước ngoài. Theo tin của Tân Hoa Xã, phán quyết của tòa án nói rằng ông Tohti đã lợi dụng vị trí giáo sư để truyền bá tư tưởng chia rẽ dân tộc, mê hoặc và dụ dỗ sinh viên dân tộc thiểu số nhằm thành lập một tập đoàn tội phạm để chia cắt đất nước. Cũng theo bản tin này, ông Toti bị tòa án xét là can tội kích động hận thù sắc tộc qua việc xuyên tạc nguyên do của tình trạng rối loạn ở Tân Cương. Tòa án cũng cho rằng ông Toti cấu kết với các cá nhân và tổ chức nước ngoài nhằm thổi phồng những vụ việc liên quan tới Tân Cương để biến những vấn đề quốc nội thành những vấn đề quốc tế. Học giả 44 tuổi này cực lực bác bỏ tố cáo âm mưu chia cắt đất nước. Ông nói rằng ông chỉ ra sức hô hào cho đối thoại và nêu lên những điều bất công. Ông Lý Phương Bình, luật sư của ông Toti, nói rằng bản án này là bất công và thân chủ ông sẽ kháng án.
Là luật sư của ông Iham Toti, tôi nghĩ rằng phán quyết này hoàn toàn không thể chấp nhận. Ông Toti cũng nói rằng ông vô tội, chắc chắn ông sẽ kháng án. Dựa trên những ngôn từ của phán quyết, tôi nghĩ rằng vụ án này đã bị chính trị hóa quá độ.
Ông William Nee, một nhà nghiên cứu ở Hồng Kông của Hội Ân Xá Quốc tế, nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Toti có những hành vi nhằm chia cắt đất nước. Ông Nee nói với đài VOA rằng đàn áp những tiếng nói ôn hòa như vậy có thể làm cho tình hình Tân Cương trở nên căng thẳng hơn nữa.
I think this is meant to send the message to Uyghur intellectuals that
tôi nghĩ rằng bản án này có mục đích đánh đi một thông điệp cho giới trí thức Uyghur là nếu các ông hô hào cho những chính sách khác với chính sách của Đảng Cộng sản hiện nay, các ông sẽ bị làm cho im tiếng. Đương nhiên, ông Toti là người được biết tiếng vì đã nêu lên nhiều chính sách có tính chất kỳ thị về các vấn đề tuyển dụng nhân viên, ngôn ngữ, sự tham gia chính trị và những vấn đề khác. Và nếu những người khác cảm thấy họ không thể thảo luận những vấn đề này một cách trung thực, nếu không có kinh nào để họ trình bày những sự bất mãn, thì tôi e rằng điều đó sẽ làm cho nhiều người trở nên quá khích và họ không nhìn thấy con đường nào khác ở trước mắt.
Ông Toti cùng với một số sinh viên của ông bị bắt hồi tháng Giêng trong lúc Trung Quốc tiến hành cuộc trấn áp chủ nghĩa cực đoan bạo động ở Tân Cương. Trung Quốc nói rằng họ đang chiến đấu chống lại một cuộc nổi dậy do nước ngoài hỗ trợ ở Tân Cương. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền nói rằng bạo động phát sinh từ sự áp bức của Trung Quốc đối với người Uyghur theo đạo Hồi. Trong mấy thập niên này, ông Toti đã viết nhiều bài về sự đối xử của Trung Quốc đối với người Uyghur và đã nhiều lần bị câu lưu hoặc bị sách nhiễu vì quan điểm của ông. Hồi tháng 11 năm ngoái, trước khi bị bắt, ông Toti nói với đài VOA rằng cảnh sát thường phục đã tông vào xe của ông, cướp điện thoại của ông và dọa giết ông vì những phát biểu của ông với giới truyền thông. Luật sư Lý Phương Bình cho biết ông Toti đã bị ngược đãi trong tù như bị cùm chân và bị bỏ đói nhiều ngày. Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và nhiều tổ chức nhân quyền đã nhiều lần lên tiếng hối thúc Trung Quốc trả tự do cho ông Toti.
Tổ chức Ân Xá Quốc tế cho biết Trung Quốc đã tiếp tay làm gia tăng các vụ vi phạm nhân quyền bằng cách sản xuất và xuất khẩu các dụng cụ được cảnh sát sử dụng để tra tấn. Trong một phúc trình công bố ngày hôm nay, Ân Xá Quốc tế nói con số các công ty Trung Quốc hưởng lợi do việc buôn bán các dụng cụ tra tấn ngày càng tăng. Những dụng cụ này bao gồm roi điện, gậy sắt có gai và cùm chân nặng. Tổ chức có trụ sở tại London nói có 130 công ty, hầu hết là công ty quốc doanh, hiện đang sản xuất và buôn bán các dụng cụ này, gia tăng mạnh so với chỉ có 28 công ty cách đây một thập niên. Ân Xá Quốc tế nói nhà cầm quyền Trung Quốc không làm gì cả để ngăn không cho các dụng cụ này được chuyển đến các nước tại Trung Đông, Châu Phi và Châu Á, những nơi mà nhà cầm quyền liên tục vi phạm nhân quyền. Trung Quốc không trả lời về phúc trình được soạn thảo với sự giúp đỡ của Quỹ Nghiên cứu Omega. Phúc trình cho biết nhiều dụng cụ hợp pháp nếu được sử dụng đúng đắn, trong khi một số khác là vô cùng tàn bạo và vô nhân đạo nên bị cấm ngay lập tức. Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới sản xuất gậy có gai, một dụng cụ mà Ân Xá Quốc tế nói là được thiết kế đặc biệt để tra tấn và gây ra những sự đau đớn. Ân Xá Quốc tế cho biết thêm là có ít nhất 29 công ty Trung Quốc cũng sản xuất gậy điện tàn bạo, có thể được sử dụng để cho điện giật tại những khu vực nhạy cảm như cơ quan sinh dục, cổ họng hay mặt mà không để lại dấu vết nào cả. Phúc Trình cũng chỉ trích việc mua những loại xiềng xích gồm có cùm chân nặng và những loại ghế trói người đã bị Ủy ban Liên Hiệp Quốc chống tra tấn lên án. Ân xá quốc tế nói các dụng cụ này không những được sử dụng ở nước ngoài mà còn được sử dụng ngay tại Trung Quốc, nơi tổ chức nói nạn tra khảo và nhục hình cũng như sử dụng bạo lực tùy tiện rất phổ biến. Trung Quốc đã công khai cấm tra tấn và phủ nhận những tố cáo cho rằng nạn tra tấn lan tràn ở nước họ. Các sinh viên tranh đấu Hồng Kông đối đầu với trưởng quan hành chánh lãnh thổ này và đụng độ với cảnh sát vào ngày thứ hai của cuộc biểu tình kéo dài một tuần để yêu cầu Trung Quốc cho phép tổ chức những cuộc bầu cử dân chủ vào năm 2017. Hàng ngàn sinh viên bãi khóa một tuần lễ trong khuôn khổ một chiến dịch bất tuân dân sự để làm áp lực đối với Bắc Kinh. Ngày hôm nay, có khoảng mấy chục sinh viên vượt rào cản tiến về phía trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh vừa mới rời khỏi văn phòng làm việc. Cảnh sát nhanh chóng đưa ông đi nơi khác và giải tán những người biểu tình. Sự kiện này cho thấy những căng thẳng do quyết định của Bắc Kinh trong tháng trước bác bỏ việc đề cử mở rộng cho các ứng cử viên muốn trở thành người đứng đầu ngành hành chánh Hồng Kông. Thay vào đó, Trung Quốc nói rằng những ứng cử viên trước tiên phải được kiểm tra và phải được chấp thuận bởi đa số của một ủy ban, hầu hết là những thành viên thân Bắc Kinh. Những người biểu tình đòi dân chủ nói, đạo luật được Quốc hội bù nhìn Trung Quốc thông qua, có nghĩa là Trung Quốc đang rút lại lời hứa cho phép người Hồng Kông bỏ phiếu chọn nhà lãnh đạo vào năm 2017. Các nhà lập pháp đối lập hứa chống lại luật này tại cơ quan lập pháp Hồng Kông. Phát biểu tại một cuộc họp ngày hôm nay, hành chánh trưởng quan Lương Chấn Anh nói, nhà cầm quyền Hồng Kông chú trọng đến những đòi hỏi của những người biểu tình. Ông Lương nói ông quan tâm và lắng nghe những đòi hỏi của các sinh viên thuộc Tổng hội Sinh viên Hồng Kông trong thời gian qua và những sinh viên thuộc các trường đại học khác về cuộc phổ thông đầu phiếu năm 2017. Các tổ chức tranh đấu đe dọa sẽ sớm tổ chức những cuộc biểu tình rầm rộ để chiếm trung tâm tài chánh Hồng Kông, một động thái có thể làm căng thẳng leo thang. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết là những cuộc biểu tình ảnh hưởng rất ít hay không có ảnh hưởng đến quyết định của Bắc Kinh. Trung Quốc cam kết tiếp tục chính sách một quốc gia hai hệ thống được thi hành sau khi Anh giao hoàng Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Theo thỏa thuận này, cư dân Hồng Kông sẽ được tự do hơn là người dân tại Hoa Lục, nhưng nhiều cư dân nói tự do này đang bị xói mòn.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Người Việt ở Texas phản đối ngôi sao đỏ trên logo của quán ăn Mỹ. Cộng đồng người Việt tại thành phố Dallas ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ mới đây đã lên tiếng phản đối việc một tiệm ăn mới mở của Mỹ gắn một ngôi sao đỏ mà họ cho là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản với chữ Sài Gòn. Cửa hàng chuyên bán bánh mì Việt Nam cùng các món ăn Việt Nam do Yum Brands, tập đoàn làm chủ các thương hiệu đồ ăn nhanh như Taco Bell, KFC và Pizza Hut khai trương ở Dallas hôm 12 tháng 9 và gây tranh cãi ngay sau đó với logo có in hình ngôi sao đỏ. Cuộc vận động phản đối do ông Cung Nhật Thành, chủ tịch cộng đồng người Việt ở Dallas và vùng phụ cận khởi xướng đã thu hút được sự tham gia của nhiều người Mỹ gốc Việt. Ông Thành kể với VOA Việt ngữ lý do ông lên tiếng.
Có cái ngôi sao màu đỏ, và trên đó có chữ bánh và chữ sọt đè lên trên. Và dưới ngôi sao đỏ đó là cái hàng chữ Sài Gòn Street Food. Thì tôi thấy có cái gì không ổn, bởi vì cái ngôi sao đỏ đó đó là biểu tượng của đảng cộng sản, mà đứng lên trên cái chữ Sài Gòn thì có nghĩa là Sài Gòn và cộng sản nó dính liền với nhau. Thì cái điều đó là cái điều cộng đồng người Việt họ không có chấp nhận, bởi vì Sài Gòn là cái tên của thủ đô của nước Việt Nam Cộng hòa Hàn Quốc, nó không dính dáng gì đến cái ngôi sao đỏ cả, và cái sự gán ghép như thế này là không tốt.
Trong lá thư gửi cho công ty Yum Brands, ông Thành biết rằng cộng đồng người Việt bị tổn thương và xúc phạm bởi ngôi sao đỏ là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản. Ông cũng viết thêm rằng phần đông người Việt sinh sống ở Dallas là những người tị nạn chính trị và tôn giáo, bỏ Việt Nam ra đi khi chính quyền cộng sản Bắc Việt bắt đầu cai trị năm 1975. Trước phản ứng của cộng đồng người Việt, công ty Jambrans đã phải lên tiếng xin lỗi vì vô tình xúc phạm người Việt. Chủ tịch cộng đồng người Việt ở Dallas và vùng phụ cận cho VOA Việt ngữ hay.
Ông Vice President của công ty Jambrans xin lỗi tôi, xin lỗi cộng đồng người Việt tại nước tại Hoa Kỳ này là đó là một cái sự lầm lẫn không có cố ý. Và ông ta hứa nói trong ngày hôm nay, chuyện nói chuyện với tôi đó là ông sẽ hạ cái bảng lùng đó xuống. Họ tới họ gỡ ngôi sao đi, không những mang cái bảng hiệu đó xuống, họ còn mang tất cả những cái ngôi sao đỏ nào đó, những bảng hiệu đó ở trên cái uniform của nhân viên, ở trên cái menu, ở trên tất cả những cái gì mà họ in. Họ sẽ cao tất cả logo đó và họ in cái logo khác overnight trong vòng đêm đó.
Trong bức thư gửi cho ông Thành, ông Jonathan Blum, phó chủ tịch của Jambrans, viết rằng công ty ông hết sức tôn trọng văn hóa và con người Việt Nam và không bao giờ có ý định xúc phạm bất kỳ ai. Đại diện của tập đoàn làm chủ nhiều thương hiệu ăn nhanh nổi tiếng thế giới còn cho biết thêm rằng công ty sẽ thiết kế một logo mới. Theo quan sát của VOA Việt ngữ, trên trang web của Bánh Shop, logo hiện không còn ngôi sao đỏ dù vẫn giữ chữ Saigon Street Food. Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Mỹ nói riêng và hải ngoại nói chung lên tiếng phản đối những gì được cho là gắn với chế độ cộng sản ở Việt Nam. Hồi đầu năm nay, người Mỹ gốc Việt ở thành phố Irvine ở Nam California đã phản đối đề xuất kết nghĩa với thành phố Nha Trang của Việt Nam. Trước đó, Santa Ana, một trong những thành phố ở Hoa Kỳ có đông người Việt sinh sống nhất, thông qua nghị quyết ngăn cản quan chức Việt Nam tới thăm thành phố này. Còn tại Canada, kế hoạch treo cờ đỏ sao vàng của chính quyền thủ đô nước này mới đây đã vấp phải sự chống đối kịch liệt của cộng đồng người Việt. Ông Cung Nhật Thành nói với VOA Việt ngữ rằng vấn đề hòa hợp hòa giải với chính quyền cộng sản hiện giờ chắc chắn là không có. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ hồi năm ngoái, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã bày tỏ mong muốn người Mỹ gốc Việt làm cầu nối cho bang giao giữa Hà Nội và Washington. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear từng nói rằng người Mỹ gốc Việt có tiếng nói mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương. Hơn 4 triệu đàn ông Việt Nam có nguy cơ ế vợ. Báo chí trong nước ngày hôm nay đăng tải nhiều bài viết cảnh báo về nguy cơ ế vợ của đàn ông Việt sau khi có tin về tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tăng dần từ 105-106 lên 120 bé trai trên 100 bé gái. Các chuyên gia dân số nói rằng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc dân số Việt Nam trong tương lai, dẫn tới việc dư thừa nam giới trong xã hội. Theo nhận định của các giới chức, nếu không can thiệp kịp thời, thì dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ dư thừa từ 2,3 tới 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết hôn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến được trích lời nói rằng các làng xã sẽ thiếu phụ nữ, cô dâu, rất nhiều điều bất lợi và Việt Nam chưa phải nước giàu như Hàn Quốc để lấy cô dâu ở nước ngoài. Theo giới chức trong nước, mất cân bằng giới tính khi sinh chủ yếu ở miền Bắc, đặc biệt là ở đồng bằng sông Hồng, khu vực mà người dân được cho là thích con trai hơn con gái. Ông Tiến cho rằng các biện pháp nhằm giảm sự gia tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính cơ bản vẫn là phải thay đổi tư tưởng. Báo chí trong nước dẫn lời trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng thách thức của Việt Nam là làm sao thực hiện nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính khi sinh và phá thai vì lựa chọn giới tính.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, một cuộc nghiên cứu mới cảnh báo rằng hàng vạn người ở Tây Phi có thể bị nhiễm Ebola trong những tháng tới đây nếu không có hành động khẩn cấp để ngăn chặn chứng bệnh vô cùng nguy hiểm này. Từ Geneva, thông tin viên Lisa Schlan của đài VOA có bài tường thuật do Linh Đăng trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Bài tham luận đăng trên tạp san y học New England cho rằng thế giới đã chậm trễ trong việc ứng phó với dịch Ebola và có rất nhiều việc cần phải làm để kiểm soát và đảo ngược xu thế lây lan hiện nay. Ngày hôm nay, 23 tháng 9, đánh dấu 6 tháng kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới được thông báo về vụ bộc phát ở Guinea. Nhưng theo ông Christopher Dye, Giám đốc Chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới và là đồng tác giả của bài tham luận, dịch bệnh thật ra đã bắt đầu cách nay 9 tháng, ông Dye nói thêm như sau.
We are now in the third explosive phase of growth of the epidemic. This is exponentially.
Chúng ta hiện đang ở trong giai đoạn 3 của sự lây lan của trận dịch. Đây là sự gia tăng theo cấp số với hàng trăm ngàn ca bệnh mỗi tuần. Và nếu chúng ta không nhanh chóng chặn đứng dịch bệnh thì nó sẽ từ một thảm họa biến thành một đại họa. Nếu chúng ta không làm gì ngay thì sự gia tăng theo cấp số đã được dự báo sẽ tiếp tục không ngừng. Và chúng ta sẽ có không phải chỉ hàng ngàn ca bệnh mà có thể hàng vạn ca bệnh.
Các số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy dịch Ebola đã gây bệnh cho hơn 5.800 người, trong đó có ít nhất 2.800 ca tử vong. Bà Crystal Donnelly, giáo sư môn thống kê dịch tễ học của trường Imperial College và là đồng tác giả của bản báo cáo cho biết số ca Ebola dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần vào cuối tháng 10.
So that by the 2nd of November, over these three countries, our best estimate is over 20,000 cases.
Bà Donnelly nói, vì vậy cho nên theo ước tính thì vào ngày 2 tháng 11, tại ba nước đó sẽ có hơn 20.000 ca lây nhiễm và nghi nhiễm. Trong số đó có chừng 10.000 ca ở Liberia, 5.000 ở Sierra Leone và 6.000 ở Guinea. Cách đây 3 tuần lễ, Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán số ca Ebola có thể vượt mức 20.000 trong vòng 6 tháng. Các đồng tác giả của bài tham luận nói rằng tốc độ lây lan quá nhanh của virus là một điều hết sức đáng lo ngại. Cuộc khảo cứu này cho thấy số đàn ông và số phụ nữ nhiễm Ebola ở Liberia, Sierra Leone và Guinea gần bằng với nhau. Các số liệu cũng cho thấy hơn 70% bệnh nhân Ebola đã thiệt mạng, nhưng tỷ lệ tử vong thấp hơn trong số các bệnh nhân nhanh chóng có được sự chăm sóc thỏa đáng. Bác sĩ Dai nói rằng sự lây nhiễm và lây lan của virus hiện nay tương tự như những trận dịch trước đây ở vùng Trung Phi. Ông nói rằng sự di chuyển xuyên biên giới của dân chúng ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, cộng với những tập tục trong tang lễ là những yếu tố làm cho dịch bệnh lan tràn một cách nhanh chóng. Bác sĩ Dai cho biết để kiềm chế sự lây lan, giới hữu trách cần phải cải thiện công tác truy tung những người tiếp xúc với người bệnh, cô lập người bệnh, tăng cường phẩm chất của sự chăm sóc và chữa trị, cải thiện những hoạt động giao tiếp với cộng đồng và tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có ca Ebola mới nào được báo cáo ở Nigeria và Senegal trong hơn 21 ngày qua.
Các phần tử ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine đã bắt đầu rút đại pháo khỏi tuyến đầu, theo như đòi hỏi của một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt 5 tháng giao tranh với Kiev. Lãnh tụ phiến quân Alexander Zakarchenko nói với thông tấn xã Nga Interfax ngày hôm nay là việc rút pháo này để đáp ứng với một động thái tương tự của các lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, ông nói là việc rút lui sẽ chỉ xảy ra tại những khu vực các đơn vị Ukraine cũng làm như vậy, nhưng không phải những khu vực lực lượng Ukraine vẫn còn trú đóng. Tổng thống Barack Obama sẽ ký một sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang chú trọng đến khí hậu biến đổi khi đầu tư vào những chương trình phát triển tại nước ngoài. Tòa Bạch Ốc trong một tuyên bố cho biết những chương trình và đầu tư sẽ được thiết kế để giúp các cộng đồng đối phó với những hậu quả của khí hậu biến đổi.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.